Chương 2. Đơn vị từ vựng học tiếng Việt hiện đại.
Từ của tiếng Việt hiện đại. Một La Mã. Vấn đề ranh giới từ tiếng Việt hiện đại. 1.1. Ranh giới từ trong Việt ngữ học. Trong tiếng Việt, các đơn vị đa tiết, đặc biệt là song tiết, là phạm vi đã làm nảy sinh ra những giải pháp khác nhau về ranh giới từ trong nhiều công trình Việt ngữ học. Giải pháp về ranh giới từ khác nhau trước hết thể hiện ở cách nhận thức và xử lý những đơn vị kiểu như bâng khuâng, thơ thẩn, ễn ương, thằng lằn, vân vân. Những đơn vị này, theo nhiều nhà nghiên cứu, thì từng thành tố của nó không có nghĩa và không có khả năng sử dụng độc lập về mặt cấu trúc, chức năng và cả kết cấu đơn vị mới có đặc điểm cấu trúc chức năng như một từ đơn. Mở ngoặc đơn, đơn tiết, đóng ngoặc đơn. Đó là từ đơn đa tiết. Vậy là các giải pháp này trong tiếng Việt có sự đối lập giữa từ đơn đơn tiết. Mở ngoặc đơn, đơn vị được coi là quyết định bản chất của hệ thống từ vựng tiếng Việt. Đóng ngoặc đơn với từ đơn đa tiết. Lại có người xử lý đặc điểm cấu trúc. Chức năng của kiểu đơn vị này giống với cách xử lý đối với những tổ hợp lấy âm, thường được gọi là từ lấy. Vì vậy, từng thành tố có cương vị của một hình vị. Còn có cách xử lý khác đối với kiểu đơn vị này là coi chúng như những tổ hợp từ cố định. Những đặc điểm khác nhau giữa tổ hợp từ cố định kiểu này với các kiểu tổ hợp từ cố định khác như thành ngữ chẳng hạn được thuyết minh khá kỹ. Tiếp đến là cách nhìn nhận và xử lý những đặc điểm ngôn ngữ học của những đơn vị thường được coi là từ ghép như hoa hồng, xe đạp, sách vở, xinh đẹp, làm duyên, hợp tác xã, cổ sinh vật học, vân vân. Cũng hết sức khác nhau trong các công trình Việt ngữ học. Đó là chưa kể đến một kiểu đơn vị khác thường được gọi là từ lấy như lạnh lùng, xinh xắn. Và những đơn vị khác kiểu như đỏ au, đậu nành, xe cộ, vườn tược, vân vân. Các giải pháp khác nhau về ranh giới từ như vậy gắn với khuynh hướng nhận thức hệ tôn ti các cấp độ ngôn ngữ của tiếng Việt. Có công trình coi chỉ có cấp độ hình vị mới là hiển nhiên để tạo ra câu nói. Như vậy, nói một cách đầy đủ, hệ tôn ti các cấp độ đơn vị của tiếng Việt là âm vị, hình vị, câu. Mở ngoặc đơn, giải pháp của MB Emino, đóng ngoặc đơn. Ngược lại, có công trình coi chỉ có cấp độ từ. Và như vậy, hệ tôn ti các cấp độ đơn vị của tiếng Việt là âm vị, từ, câu, mở ngoặc đơn, giải pháp của Nguyễn Thiện Giáp năm 1978, đóng ngoặc đơn. Đồng thời, lại có công trình coi trong tiếng Việt có đủ các cấp độ đơn vị. Đó là các cấp độ âm vị, hình vị, từ, câu. Quan niệm này trong Việt ngữ học thường kèm theo những lời bổ sung cho khái niệm hình vị hoặc là những lời biện minh cho cái gọi là sự chuyển hóa giữa hình vị và từ. Mà cách nói thường nghe nhất là từ hóa hình vị, mở ngoặc đơn, Đỗ Hữu Châu, phải VM, Sunset, đóng ngoặc đơn. Những quan niệm khác nhau về các cấp độ đơn vị trong Việt ngữ học không tách rời với những nhận thức bản thể, luận, ngôn ngữ ở những trường phái ngữ học khác nhau. 1.2. Ngọn nguồn lý thuyết của các giải pháp. Phải nhìn nhận một thực tế khá hiển nhiên rằng lý thuyết ngữ học hiện đại vốn được khái quát từ thực tiễn nghiên cứu các ngôn ngữ Ấn Âu là chủ yếu. Từ nhận định đó, chúng ta có thể hiểu hơn ngọn nguồn lý thuyết của các giải pháp khác nhau về ranh giới từ tiếng Việt hiện đại. Có thể nói, giải pháp có từ đa tiết. Đối với từ trong tiếng Việt, có liên quan đến quan niệm cho rằng hệ tôn ti các cấp độ đơn vị như E, Ben, Venista, phân tích trong tổ chức ngôn ngữ là phổ quát tuyệt đối. Chính quan niệm đó đã buộc phải tìm kiếm những bộ máy miêu tả ngôn ngữ từ trong lý thuyết và thao tác của những trường phái ngữ học khác nhau sao cho phù hợp với quan niệm về các cấp độ đơn vị ngôn ngữ như vậy. Điều đó đã tạo nên sự tiếp cận của không ít các công trình Việt ngữ học. Đối với những nhận định của L. Bloomfield và đặc tính tự do gạch ràng buộc, mở ngoặc đơn, free gạch bound, đóng ngoặc đơn, của các đơn vị ngôn ngữ trên trục tuyến tính nhằm biện minh cho sự tồn tại của cả cấp độ hình vị và từ. Mặc dù đối với trường phái của L. Bloomfield, từ chỉ là đơn vị của sự phân tích ngữ học, song dù sao, nó cũng không phủ định khái niệm từ. Những nhược điểm của chuẩn tắc này đã dẫn đến những cải biến chuẩn tắc đó trong một số công trình ngữ học khác, cũng như của phái miêu tả luận Mỹ. Sự cải tiến đặc tính, tự do, gạch, ràng buộc của đơn vị ngôn ngữ trên trục tuyến tính thành mức độ độc lập của đơn vị cũng trên trục tuyến tính. Mức độ độc lập đơn vị được diễn giải thành độc lập về vị trí và độc lập về ngữ pháp. Chuẩn tắc của L. Bloomfield hay chuẩn tắc đã được cải biến, được sử dụng nhằm thuyết minh cương vị từ của những kết cấu mà Hockick trong một công trình của mình đã khái quát như những mô hình miêu tả. Đó là 1. Items and arrangement. Mở ngoặc đơn yếu tố và sự kết hợp mang tính chất cơ giới, đóng ngoặc đơn. Như yếu tố hạn chế cộng yếu tố hạn chế, ví dụ bù nhìn, băn khoăn. Yếu tố tự do cộng yếu tố hạn chế, ví dụ đỏ âu, lạnh lùng. Yếu tố hạn chế cộng yếu tố tự do, ví dụ lung lay, tò mò. Yếu tố tự do cộng yếu tố tự do, ví dụ xe đạp, cười mỉm, sách vở, xinh đẹp. 2. Items and process. Mở ngoặc đơn, yếu tố và sự kết hợp mang tính chất cơ trình, đóng ngoặc đơn. Với mô hình 2, Hockett chưa có những phát biểu thật rõ ràng. Vì vậy, việc vận dụng mô hình này để phân đoạn và miêu tả còn nhiều vấn đề phải xem xét lại. Rõ ràng, những nhà ngữ học Mỹ thuộc phái miêu tả không coi đây là những chuẩn tắc hoặc mô hình có liên quan tất yếu đến việc phân định từ, mà nó chỉ là những thủ thuật phân đoạn câu nói thành những bộ phận cấu thành ít nhiều mang tính chất cơ giới. Song những chuẩn tắc và mô hình miêu tả này lại có sự tương hợp với những tiêu chí lý thuyết về xác định từ như tính hoàn chỉnh về kết cấu, tính thành ngữ về ngữ nghĩa, tính định danh. Trên thực tế, những tiêu chí vừa nêu liên quan đến các kiểu tổ hợp từ là chính, đồng thời những tiêu chí cũng chỉ mới đề cập đến bình diện tuyến chính của kết cấu. Nội dung của những tiêu chí vừa nêu như sau. A. Tính hoàn chỉnh về kết cấu. Để thuyết minh cho cương vị từ của những từ ghép, tức là tổ hợp từ định danh, và để phân biệt nó với cụm từ tự do, giáo sư A. E. Smirnitsky đã đưa ra tiêu chí này. Có thể nói một cách ngắn gọn như sau. Nếu cho A, B là hai đơn vị đang xét, X nhỏ là hình thái của A, Y nhỏ là hình thái của B, thì tính định hình riêng rẽ đặc trưng cho cụm từ tự do là A mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn, B mở ngoặc đơn Y đóng ngoặc đơn, và tính định hình hoàn chỉnh đặc trưng cho các từ ghép cấu tạo từ A và B là A, B mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn hoặc A, B mở ngoặc đơn Y đóng ngoặc đơn. Khi vận dụng vào tiếng Việt, tiêu chí này được hiểu thành khả năng không thể xen kẽ, không thể mở rộng, thay thế hoặc rút gọn một hình vị. Mở ngoặc đơn, từ ghép, đóng ngoặc đơn. Hoặc diễn giải theo một cách khác, tính hoàn chỉnh về kết cấu thể hiện ở chỗ, kết cấu có tính đơn nhất về trọng âm, chẳng hạn. A blackbird là con chim đen. A blackbird là con ác là. Kết cấu đồng thời có tính đơn nhất về phạm trù ngữ pháp, chẳng hạn shipwrecks, những nạn đắm tàu, ý nghĩa ngữ pháp số nhiều là thuộc tính của toàn kết cấu, chứ không phải là ship cộng wrecks, cũng không phải là ship cộng wrecks, và cũng không phải là trong tiếng Việt. Những đặc tính ngữ âm, ngữ pháp như vậy được diễn giải bằng đặc tính không thể xen được, không thể mở rộng hoặc thay thế và rút gọn mà không làm phương hại đến tính hoàn chỉnh của kết cấu. Tính đơn nhất về trọng âm của kết cấu có thể là một tiêu chí có khả năng phân giới từ trong những ngôn ngữ có trọng âm hình thái học. Tuy nhiên, ngay trong những ngôn ngữ này, tiêu chí trọng âm không phải lúc nào cũng có hiệu lực. Chẳng hạn, trong tiếng Nga, mở ngoặc đơn, BIT đóng ngoặc đơn, Nagolovu mở ngoặc đơn, đánh dấu vào, đóng ngoặc đơn. Nhóm trạng ngữ, mở ngoặc đơn, na golovu, đóng ngoặc đơn, này cũng đơn nhất về trọng âm. Song không một nhà Nga ngữ học nào coi đó là dấu hiệu của một từ, mở ngoặc đơn, từ ghép, đóng ngoặc đơn. Còn trong ngôn ngữ mà trọng âm không có giá trị hình thái học như tiếng Việt, thì tiêu chí trọng âm cũng không có hiệu lực trong việc phân ranh giới từ. Đặc tính đơn nhất về phạm trù ngữ pháp cũng tỏ ra hết sức mơ hồ, vì vậy nó cũng không trở thành tiêu chí có hiệu lực trong việc phân định ranh giới từ. Hãy thử so sánh Shipwreck, những nạn đắm tàu, với The Blue Bicycles, những chiếc xe đạp xanh, thì thấy rằng quả thật ý nghĩa ngữ pháp số nhiều của danh từ The Blue Bicycle không phải chỉ duy nhất là thuộc tính của bicycle. Đó là còn chưa nói đến đặc tính phân tích về mặt loại hình của ngôn ngữ như tiếng Việt. Như vậy, tiêu chí ngữ âm và hình thái ngữ pháp không có được mấy hiệu lực đối với tiếng Việt trong việc phân giới từ. Và vì vậy, những tiêu chí này được diễn dịch bằng đặc tính không xen được, không mở rộng được, không thay thế và không rút gọn được để phù hợp với tiếng Việt. Sự thật, những đặc tính phủ định này không có liên quan gì đến ranh giới từ tiếng Việt, thì không thể coi những sự kiện sau đây chỉ là hiện tượng thuộc phạm vi lời nói. Ví dụ, xe với đạp gì? Xe với chả đạp. Chẳng xe chẳng đạp gì cả. Chính vì vậy mà càng về sau, những đặc tính phủ định nêu trên càng ít được nhắc đến trong việc ngữ học, và thay vào đó bằng nhiều cách nói khác như quan hệ giữa hai thành tố, mở ngoặc đơn, A và B, đóng ngoặc đơn, trong tổ hợp là thứ quan hệ cú pháp không độc lập, hoặc cách nói khác là quan hệ cú pháp. Theo hướng khác, sở dĩ kết cấu ấy là từ, mở ngoặc đơn, từ ghép, đóng ngoặc đơn, vì nó được cấu tạo bởi một cơ chế tạo nghĩa nhất định nào đó. Sự biện giải nội dung của những tiêu chí ấy đủ cho thấy rằng những tiêu chí này, dù phát biểu dưới dạng nào, thì nó cũng là cái phái sinh của tiêu chí tính thành ngữ về ngữ nghĩa. B. Tính thành ngữ về nghĩa. Nói một cách đơn giản, tính thành ngữ về ngữ nghĩa của kết cấu là nghĩa của kết cấu AB chẳng hạn, không phải là nghĩa của A cộng với nghĩa của B mà thành. Có người cho rằng máy bay là một từ. Nghĩa của từ này không phải là tổng số đơn giản của nghĩa các hình vị cấu thành. Đó không chỉ là một cỗ máy, những lúc không bay, đổ ở mặt đất, vẫn gọi là máy bay. Ý nghĩa của nó toát lên từ toàn khối chỉ một loại phương tiện giao thông bằng đường hàng không. Tuy nhiên, thuộc tính ngữ nghĩa này không phải chỉ riêng là đặc trưng của từ, mở ngoặc đơn, từ ghép, đóng ngoặc đơn. Điều này đã được nhiều công trình ngôn ngữ học hiện nay chứng minh khá rõ. Vì nếu đúng thật nó là đặc tính ngữ nghĩa của từ, mở ngoặc đơn, từ ghép, đóng ngoặc đơn, thì những kết cấu kiểu như sau đây sẽ có cương vị như thế nào? Vợ chưa cưới, vua phá lưới, cao chạy xa bay. Một trong những đặc tính phổ quát của ngôn ngữ tự nhiên là thế bất đối xứng của cái biểu đạt với cái được biểu đạt, vốn có liên quan đến tính phân lập của cái biểu đạt, không phải chỉ riêng là thuộc tính của từ ghép, mà nó còn là thuộc tính cho cả cụm từ, câu, thậm chí đoạn văn. Đồng thời thuộc tính ngữ nghĩa của những đơn vị như máy bay không khác gì thuộc tính ngữ nghĩa của cụm từ và câu. Như vậy, tiêu chí này chưa đủ rạch ròi để có thể lấy đó làm cơ sở cho việc phân ranh giới từ. Tiêu chí này lại phải sinh từ tiêu chí được gọi là tính định danh, mở ngoặc đơn, tính khái niệm, đóng ngoặc đơn của từ. C. Tính định danh, mở ngoặc đơn, tính khái niệm, đóng ngoặc đơn. Người ta thường coi khả năng định danh như là thuộc tính chức năng của từ và của những đơn vị có đặc điểm cấu trúc, chức năng tương đương với từ. Ai cũng biết, khả năng gọi tên thực tại hay biểu thị khái niệm bằng các phương tiện ngôn ngữ ít nhất có hai cách. Định danh theo cách gọi tên, tức là nhận thức sự vật, hiện tượng như một tổng thể trước rồi gọi tên nó. Định danh theo cách miêu tả, nghĩa là nhận thức đặc điểm của sự vật trước rồi gọi tên nó. Vì vậy, chức năng định danh không phải thuộc tính chỉ riêng của từ. Rõ ràng, Con người có khả năng tổ chức những hình thức ngôn ngữ khác nhau để gọi tên của cùng một sự vật, hiện tượng. Ngược lại, cùng một sự vật, hiện tượng có khả năng có những cái gọi tên bằng cách đơn vị ngôn ngữ có đặc tính tổ chức khác nhau. Điều này càng rõ khi đối chiếu ngôn ngữ khác nhau. Tóm lại, ba tiêu chí nêu trên không có liên quan tất yếu đến cái cương vị của từ và càng không thể là cái đủ sức chứng minh cho hình vị trong tiếng Việt hiện đại. Hai La Mã, từ của tiếng Việt hiện đại. 2.1. Bản chất loại từ của tiếng Việt hiện đại. Diễn trình lịch sử của tiếng Việt đã được nêu trong những công trình nghiên cứu về lịch sử tiếng Việt. Đó là quá trình rụng phụ tố, mở ngoặc đơn, affix, đóng ngoặc đơn, mà hệ quả của nó là sự liên đơn tiết hóa. Hệ quả của quá trình này có thể thấy được rõ ràng khi phục nguyên một số tổ hợp định danh trong tiếng Việt. Chẳng hạn, cửu long, calon, cổ loa, clu. Ở một số ngôn ngữ môn Khmer, như tiếng Mơ Nông ở Đắk Lắk chẳng hạn, dấu hiệu của quá trình này còn khá rõ, nhất là trong những tổ hợp song tồn. Khét, chết. Nơ khét, giết. Bư khét, giết chết. Bư nơ khét, giết chết. Song song với quá trình đơn tiết hóa là quá trình ngữ nghĩa hóa. Quá trình này có thể thấy ngay cả trong một số tổ hợp phiên âm tiếng Ấn Âu, chẳng hạn cà phê, cà phê, copy, copy. Hệ quả của quá trình lịch sử ấy có thể nói là phù hợp hoàn toàn với nhận thức về bản chất loại hình tiếng Việt hiện đại, đó là ngôn ngữ đơn tiết, mở ngoặc đơn, monosyllabismi, đóng ngoặc đơn. Về sau, đặc trưng này được diễn đạt bằng những cách khác nhau như cấu trúc âm tiết tính, mở ngoặc đơn N 2 chấm, Slogovoy, Stroys, đóng ngoặc đơn, tính đơn lập, mở ngoặc đơn P 2 chấm, Type Isolant, đóng ngoặc đơn. Đó là những thuộc tính khách quan về mặt loại hình của tiếng Việt hiện đại. Những thuộc tính này chi phối toàn bộ hệ thống, cấu trúc tiếng Việt. Khi nói đến loại hình tiếng Việt là đơn tiết tính hay âm tiết tính, thì cũng ngụ ý rằng ngữ âm trùng với âm tiết. Vì vậy có thể nói, bất kỳ âm tiết nào của tiếng Việt, xét về mặt ngữ nghĩa cũng đều có nghĩa. Nói khác đi, đơn vị có nghĩa nhỏ nhất trong tiếng Việt về mặt ngữ âm là âm tiết. Và các âm tiết này đều đồng nhất về mô hình kết cấu. Tính đồng nhất ấy thể hiện ở cả thành phần, đoạn, tính, lẫn, siêu đoạn tính. Chính vì vậy nên không phải ngẫu nhiên mà âm tiết tiếng Việt lại có được một tầm quan trọng trong việc phân tích Việt ngữ học. Dù phát biểu dưới dạng nào, cái đơn vị âm tiết tính ấy của tiếng Việt vẫn giữ nguyên vị trí của nó trong sự phân tích ngôn ngữ học. Cái đơn vị âm tiết tính ấy của tiếng Việt được người bản ngữ Việt Nam quen gọi là tiếng hay chữ, mở ngoặc đơn nếu là chữ viết, đóng ngoặc đơn. Tất cả những nhận xét có tính chất khái lược trên đây về lý thuyết cũng như về thực tiễn tiếng Việt được coi là những cơ sở quan yếu đến việc nhận thức ranh giới từ tiếng Việt hiện đại. Dĩ nhiên, những nhận thức như vậy xuất phát từ bản chất của hệ thống, cấu trúc tiếng Việt đương đại. 2.2. Đặc điểm của từ tiếng Việt hiện đại. Vị trí trung tâm của từ không phải chỉ nói riêng ở bình diện hệ thống ngôn ngữ, mà còn có thể nói như F. De Saussure trong giáo trình ngôn ngữ học đại cương rằng từ, mặc dù khó định nghĩa, vẫn là một đơn vị mà trí tuệ buộc phải chấp nhận. Một cái gì có địa vị trung tâm trong cơ thể ngôn ngữ. Mở ngoặc đơn trang 193, đóng ngoặc đơn. Nghĩa là, về mặt nào đó, nó là đơn vị tồn tại hiển nhiên trong tâm lý của người bản ngữ. Mở ngoặc đơn. Native speaker, đóng ngoặc đơn. Cái đơn vị tâm lý ngôn ngữ học có vị trí trung tâm ấy ở người Âu Châu là từ. Vì là ngôn ngữ có hình thái, nên từ trong những ngôn ngữ này có thể là những từ hình hay là từ trừu tượng. Còn cái đơn vị tâm lý ngôn ngữ học ấy trong tiếng Việt là tiếng. Nói khác đi, tiếng trong tiếng Việt có một vị trí tương đương với từ trong tiếng Âu Châu, ít nhất là về mặt tâm lý ngôn ngữ học. Như vậy, có thể nói tiếng là đơn vị tồn tại khách quan và hiển nhiên đối với người bản ngữ Việt Nam. Như đã nói, các đơn vị này đồng nhất với nhau về mô hình kết cấu ngữ âm là âm tiết và đồng nhất với nhau ít nhất một đặc tính ngữ nghĩa, ngữ pháp cơ bản. Đó là những đơn vị nhỏ nhất có nghĩa và có khả năng có quan hệ cú pháp với các từ khác trong câu. Tuy vậy, xét ở bình diện khả năng hoạt động trên trục tuyến tính cũng có thể có những đơn vị có khả năng hoạt động khác nhau. Song, những đặc tính về khả năng hoạt động của các đơn vị này không có liên quan tất yếu đến đặc điểm cấu trúc, chức năng của chúng. Nếu trong tiếng Việt, một đơn vị như xe, cà, ăn, ở, đẹp, xinh chẳng hạn, vẫn không mất đi tính đồng nhất của nó trong những bối cảnh ngữ nghĩa, cú pháp khác nhau như anh ấy đi mua xe đạp, và trong những hoàn cảnh giao tiếp cho phép có thể nói gọn thành anh ấy đi mua xe, thì sẽ không có cơ sở nào để kết luận rằng đó là hai đơn vị xe khác nhau, thuộc những hệ tôn ti cấp độ khác nhau trong hệ thống và ngẫu nhiên đồng âm với nhau. Cách gọi tên theo lối định danh như xe hay theo lối miêu tả như xe đạp không có liên quan tất yếu đến cương vị của từ. Như vậy, còn lại những đơn vị mà đặc tính tôn ti, cấp độ của nó chưa được rõ ràng như những tiếng Hán Việt chẳng hạn, nguyệt, dại, diện, quốc, những tiếng chưa rõ nghĩa trong các tổ hợp lấy âm như sắn, mở ngoặc đơn trong xinh sắn, đóng ngoặc đơn, lùng, mở ngoặc đơn trong lạnh lùng, đóng ngoặc đơn, bâng, khuân, mở ngoặc đơn trong bâng khuân, đóng ngoặc đơn, sành, xanh, mở ngoặc đơn trong sạch sành xanh, đóng ngoặc đơn, những tiếng như au, mở ngoặc đơn trong đỏ au, đóng ngoặc đơn, hấu, mở ngoặc đơn trong dưa hấu, đóng ngoặc đơn, những tiếng như bù, nhìn, mở ngoặc đơn trong bù nhìn, đóng ngoặc đơn, cà phê, mở ngoặc đơn trong cà phê, đóng ngoặc đơn. Trong tiếng Việt hiện đại, những tiếng Hán Việt có một số lượng đáng kể. Các tiếng Hán Việt này trải qua một thời gian tồn tại khá lâu dài trong tiếng Việt. Chúng vốn được du nhập vào thời nhà Đường, khoảng thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 10. Loại hình tiếng Hán lúc bấy giờ khá gần gũi với loại hình tiếng Việt thời kỳ sau đó và hiện nay. Chính vì vậy, sự tiếp xúc, vay mượn và đồng hóa các tiếng Hán Việt này trong tiếng Việt diễn ra với những điều kiện khá đặc biệt. Sự tiếp xúc và du nhập các tiếng Hán Việt vào giai đoạn nói trên diễn ra với quy mô hệ thống trong một hoàn cảnh xã hội, lịch sử mà chúng ta đã biết. Nghĩa của từ Hán được tiếp nhận với toàn bộ hệ thống. Nói khác đi, tiếng Hán lúc bấy giờ như một sinh ngữ đối với người Việt. Các tiếng Hán Việt được du nhập vào tiếng Việt do trong thế tương quan với các đơn vị cùng cấp của tiếng Việt, đặc biệt ở bình diện ngữ nghĩa mà chúng phân ra thành những nhóm không đồng nhất với nhau. Có những tiếng ngay từ đầu đã nhập hoàn toàn vào hệ thống tiếng Việt, bởi vì trong hệ thống tiếng Việt đã sẵn có những ô trống có khả năng được lấp đầy để biểu thị những sự vật, hiện tượng, khái niệm mà tiếng Việt lúc bấy giờ chưa có đơn vị. Vì vậy, những tiếng Hán Việt này ngay từ đầu đã nhập vào hệ thống và trở thành đơn vị có đặc điểm cấu trúc chức năng như các đơn vị cung cấp khác trong tiếng Việt. Đó là các tiếng như vạn, ức, triệu, tiên, thánh, hiền. Có thể kể thêm vào các loại này. Các tiếng gốc Hán được du nhập vào thời cổ như vua, xe, chìm, chém. Còn các tiếng Hán Việt khác nằm trong thế song tồn với các tiếng thuần Việt tương ứng. Điều này thể hiện khá rõ trong những nhất thiên tự, tam thiên tự của người Việt Nam trước đây. Thiên, trời, địa, đất, cử, cất, tồn, còn, tử, con, tôn, cháu, lục, sáu, tam, ba, gia, nhà, quốc, nước, vân vân. Chính trong cái thế song tồn như vậy đã nảy sinh ra sự phân bổ hoạt động đối với các tiếng thuần Việt và Hán Việt. Khả năng hoạt động của các tiếng Hán Việt này vốn có cơ sở của quá trình nhập hệ, tức quá trình Việt hóa chúng. Cụ thể hơn là quá trình biến đổi nghĩa của chúng. Chẳng hạn, nhất với nghĩa là một như trong tiếng Hán được phân bổ với số lượng bối cảnh không lớn lắm như đệ nhất hạng, đệ nhất phu nhân, nhất đẳng điền, đệ nhất bán niên. Nói chung là thường ở những tổ hợp gồm các tiếng Hán Việt. Ngược lại, nhất với nội dung là hơn cả. Nội dung này chỉ có trong tiếng Việt, thì được phân bố với số lượng bối cảnh lớn hơn như giỏi nhất, đẹp nhất, cao nhất, xa nhất, vân vân. Khi được phân bố trong những bối cảnh, ngữ nghĩa, cú pháp gồm toàn các tiếng Hán Việt, thì các tiếng này thường có một trật tự cú pháp mà có người thường gọi là ngược với cú pháp tiếng Việt. Thật ra trật tự cú pháp này không phải là xa lạ với hệ thống cú pháp của nhiều ngôn ngữ, môn Khmer và Tày Thái. Những ngôn ngữ mà tiếng Việt vốn có họ hàng hoặc có quan hệ họ hàng. Song cũng phải thấy là kết cấu cú pháp này lại là một kết cấu phổ biến trong hệ thống cú pháp tiếng Hán. Đồng thời cũng phải thấy hầu hết các tiếng Hán Việt này theo những mức độ khác nhau đã Việt hóa, nhất là bình diện ngữ nghĩa. Ngược lại, cũng phải nhận rằng trật tự xuôi là một trật tự phổ biến của hệ thống cú pháp tiếng Việt. Mặc dù vậy, người bản ngữ Việt Nam cũng không có cảm giác là quá đặc biệt đối với kết cấu cú pháp kiểu này. Khi trong tiếng Việt, nếu nhìn theo mặt nào đó, thì trật tự cú pháp của những tổ hợp như mát tay, to gan, tốt bụng, to đầu, tốt gỗ, hình như không khác gì với trật tự cú pháp của cao độ, cường độ, quốc gia, dân ca, vân vân. Số lượng những tổ hợp thuần Việt có trật tự cú pháp như vậy không phải là duy nhất để thấy có gì là đặc biệt. Song cũng vì những tổ hợp thuần Việt có trật tự cú pháp kiểu này không phải là quá lớn về số lượng. Đồng thời, lại có thể có những tổ hợp có trật tự cú pháp đối lập giữa một bên là thuần Việt và một bên là Hán Việt như cao độ, độ cao, cường độ, độ mạnh, không phận, vùng trời, hải phận, vùng biển đã tạo nên đặc tính chặt của những tổ hợp này. Mở ngoặc đơn, tức ngược cú pháp, đóng ngoặc đơn, cả thuần Việt lẫn Hán Việt. Song, đặc tính chặt của tổ hợp không có liên quan tất yếu đến việc chuyển đổi bản chất của mối quan hệ giữa các thành tố của tổ hợp. Nói cụ thể hơn, tính chất chặt của tổ hợp không làm mất đi quan hệ cú pháp giữa các thành tố cấu tạo nên chúng. Tóm lại, mặc dù các tiếng có nguồn gốc Hán Việt trong tiếng Việt hiện đại có sự đối lập về nghĩa với những tiếng thuần Việt tương ứng, và vì vậy chúng mang thêm một số đặc điểm khá đặc thù về mặt nghĩa, song hiện nay trên bình diện cấu trúc chức năng của tiếng này vẫn có cương vị là từ. Đối với các tiếng ràng buộc tuyệt đối như hấu trong dưa hấu, nành trong đậu nành, âu trong đỏ âu, ngắt trong xanh ngắt, cương vị của chúng cũng hiển nhiên không kém như các tiếng chuột, đen, chói, đậm. Không thể không thấy hấu, nành cùng nằm trên trục đối vị với leo, hồng, chuột, đen, trắng, xanh khi nói về các loại dưa và đậu. Đồng thời quan hệ cú pháp, ngữ nghĩa, danh từ định nghĩa giữa dưa, đậu với hấu, nành là rõ ràng. Chẳng thế mà người bản ngữ có khi chỉ cần dùng từ dưa, đậu để chỉ cho dưa hấu, đậu nành. Điều đó không khác gì trong nhiều trường hợp người ta dùng xe để thay cho xe đạp. Các tổ hợp dưa hấu, đậu nành, xe đạp, làm duyên, vân vân thường được coi là các tổ hợp có quan hệ chính phụ về mặt cú pháp đều đồng nhất với nhau về mô hình trọng âm 0-1. Cùng kiểu mô hình trọng âm 0-1 còn có những tổ hợp như đỏ âu, xanh ngắt. Trong đó, cương vị từ của âu, ngắt cũng là hiển nhiên. Bởi vì sự phân biệt về mức độ của màu sắc trong sự đánh giá của người bản ngữ đã xác lập nên một hệ đối vị gồm các tiếng như âu, ngắt, chói, lóa, rực, bừng, dặm. Đồng thời, chức năng cú pháp là trạng ngữ, mở ngoặc đơn, từ, đóng ngoặc đơn của những tiếng như âu, ngắt, chói, lóa trong quan hệ với những tính từ hay động từ thường đứng trực tiếp trước nó là rõ ràng. Nói cách khác, đó là những trạng từ chỉ mức độ cho tính từ hay động từ. Nói tóm lại, đó là những tiếng có cương vị như nhau, tức là từ. Bên cạnh những tiếng ràng buộc tuyệt đối đã nêu trên, còn có những tiếng gần nghĩa, đồng nghĩa thường phân bố trong những tổ hợp, song tiết, hợp nghĩa như cộ, trong xe cộ, pheo, trong tre pheo, sắn trong xinh sắn, lùng trong lạnh lùng. Giống như những tổ hợp sách vở, xinh đẹp, các tổ hợp xe cộ, xinh sắn, cũng có mô hình trọng âm 1-1. Thật ra, khi cần diễn đạt ý tổng hợp, khái quát, và trong những kết cấu cú pháp, ngữ nghĩa, yêu cầu phải dùng tổ hợp hai từ, thì người bản ngữ có khả năng dùng hoặc tạo ra những tổ hợp từ phù hợp với mục đích, yêu cầu diễn đạt vừa nêu. Các tổ hợp từ thường được dùng trong trường hợp này có thể là những tổ hợp gồm hai từ gần nghĩa, cùng trường nghĩa, đồng nghĩa, theo cách ẩn dụ, hoặc cũng có thể là trái nghĩa như xinh đẹp, giày dép, điện máy, rau quả, lớn bé. Đặc biệt trong những tổ hợp có một tiếng mà hiện nay nghĩa của nó không thật rõ ràng, thì người bản ngữ coi những tiếng này là gần nghĩa, đồng nghĩa với tiếng rõ nghĩa trong cùng tổ hợp như mở ngoặc đơn, xe, đóng ngoặc đơn, cộ. Mở ngoặc đơn, tre, đóng ngoặc đơn, pheo. Mở ngoặc đơn, gà, đóng ngoặc đơn, qué. Mở ngoặc đơn, chó, đóng ngoặc đơn, má. Mở ngoặc đơn, sân, đóng ngoặc đơn, sướng. Điều đó thể hiện khá rõ trong cách dùng của người bản ngữ. Như vậy, nứa trong tre nứa, pháo trong xe pháo, vịt trong gà vịt, mèo trong chó mèo, bãi trong sân bãi là từ, thì hiển nhiên các tiếng cộ, pheo, qué, má, sướng cũng là từ. Trong những loại tổ hợp nêu trên, có một loại tổ hợp bao gồm những tiếng đồng nghĩa, gần nghĩa và có quan hệ ngữ âm như xinh xắn, lạnh lùng và cả ghế ghiếc, lạnh liếc. Chúng ta biết, nếu như nhà là từ, thì nhà nhà phải là hai từ. Xinh là một từ, thì xinh xinh là hai từ. Và như vậy, xinh xinh là hai từ. Lạnh lùng là hai từ, lạnh liếc cũng là hai từ. Dĩ nhiên, sự không đồng nhất võ ngữ âm của từ lặp lại, mở ngoặc đơn, lấy lại, đóng ngoặc đơn với từ được lặp lại đã khiến cho việc nhận diện đặc điểm, cấu trúc, chức năng của những tiếng lặp lại có sự biến đổi, võ ngữ âm trở nên phức tạp. Ghi chú, xem Nguyễn Công Đức về kết cấu song tiết lấy âm trong tiếng Việt hiện đại. Ngôn ngữ năm 1994, số 4, trang 47-55, hết ghi chú. Cuối cùng, những tiếng như bù, nhìn, trong bù nhìn, mà, cả, trong mà cả, mồ, hôi, trong mồ hôi, là những tiếng mà đặc điểm cấu trúc, chức năng của nó khá phức tạp trong tiếng Việt hiện nay. Về mặt số lượng, các tiếng này chiếm một tỷ lệ hết sức ít ỏi trong tiếng Việt. Đồng thời, tần số sử dụng chúng trong hoạt động ngôn ngữ của tiếng Việt cũng rất thấp. Các tiếng loại vừa nêu có thể vốn là những tiếng có nghĩa và độc lập. Chẳng hạn, theo Nguyễn Bạc Tuy, thì trong ngôn ngữ dân tộc ít người, thắc trong thắc mắc có nghĩa là vướng, mắc, bù trong bù nhìn có nghĩa là trong. Như vậy, đây vốn là tổ hợp hai từ đồng nghĩa, vì nhìn và mắt là hai động từ hẳn hoi. Điều đó không phải không có liên quan gì đến cách biến đổi của người bản ngữ hiện nay như ông bù nhìn, mùi hôi. Con đường từ nguyên học dân giản như vậy chứng tỏ rằng đây là những tổ hợp từ. Điều đó lại cùng phù hợp với cơ chế lĩnh hội và vận dụng những tổ hợp song tiết đẳng lập như xe cộ, gà qué, chờn vờn, đê mê. Tóm lại, chúng ta có thể lập một cái đẳng thức như sau đối với tiếng Việt. Tiếng bằng hình vị bằng từ. Nói khác đi, trong tiếng Việt, mỗi tiếng là một từ. Cái đẳng thức ấy phản ánh cảm thức của người Việt và thể hiện khá rõ trong sự hoạt động ngôn ngữ của họ. Đó cũng là cái tổ chức đặc thù của tiếng Việt. Đồng thời, nó chẳng những thể hiện bản chất loại hình của tiếng Việt, mà còn phản ánh khá chính xác tiến trình lịch sử của tiếng Việt.